xin đọc tiếp.
Phật và các thánh chúng tay cầm đài hoa sen vàng đến đón tiếp con với chừng một niệm sanh về cực lạc quốc.
Ôn lại cái đoạn này nói cái gì đó, cái ấy là cái cần, cái lúc niệm cuối cùng mà là niệm Phật thì quyết định vãng sanh. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái lúc bây giờ cái thân của chúng ta nó thế nào nhỉ? Cái hơi thở nó không được thở. Chúng ta bây giờ cứ thử bịt mũi độ vài phút, chúng ta tạm thấy cái khổ bức xúc không được thở nó khổ như thế nào. Mà đằng này là thực sự không thở được nữa, chúng ta bịt mũi, đến lúc thấy bức xúc là chúng ta buông tay ra thì chúng ta lại hết cái khổ đó. Nhưng đằng này người ta không thở được nữa, cho nên cái ngộp lúc cuối cùng toàn thân cái khổ ấy cũng đã đủ phát điên rồi, huống chi nữa là cái hơi ấm nó lạnh dần đi. Suốt các tế bào ở trong tủy, ở trong xương chúng ta nó lạnh. Thì trong các tổ nói là lúc bây giờ gió phong đao nó xẻ thân, gọi là phong đao, tức là con dao mà làm bằng gió. Tức là lúc bây giờ cái hơi ấm nó tắt đi, chúng ta cứ lạnh dần mà như dao nó cứa khắp các tế bào, nó cứa vào xương và tủy như có dao nó cứa, cái lạnh cái buốt nó như thế. Thế mà khắp toàn thân từ đỉnh đầu đến chân. Thế cứ đây là mình chỉ nhận được ra có hai cái khổ ấy thôi, còn những cái khác về cái chuyện đất nước gió lửa bốn đại, những cái gì nó chuyển biến thì những cái ấy, chúng ta chưa nhận nổi. Còn đây chỉ có thể hiểu được hai cái khổ này, nó áp bức cái thật. Lúc bây giờ làm thế nào mà niệm Phật, mà một niệm nó nhanh quá, cái niệm cuối cùng nó đi nhanh lắm, không kịp suy nghĩ, không kịp nhận định thì nó đã đi qua mất rồi. Lúc bây giờ là niệm sân, niệm tiếc, niệm này niệm khác thì chưa biết nó sẽ những niệm gì, lúc bây giờ nó sẽ biến hóa mình không biết. Thế cho nên phải là một người có luyện cái tâm, phải có luyện ba việc. Việc thứ nhất như ban nãy vừa nói, phải tỉnh ra, đừng tiếc cái thân, đừng sợ hãi cái thân, mà cũng đừng tiếc cha mẹ bạn bè, đừng tiếc cái cảnh hiện tại của mình, đừng tiếc cái kiếp làm người này. Đó là cái điểm thứ nhất, không tiếc ấy thì mình mới rảnh rang được. Đó là một. Cái lúc bây giờ là cái khó khăn lắm. Bây giờ nói thì dễ, nhưng lúc bây giờ là khó khăn. Bởi vì chúng ta đã quen nương tựa cái thân này từ lúc ở trong bụng mẹ đi ra, trọn đời chúng ta nương tựa cái thân này. Đấy, có ba người bạn đấy, nương tựa thân, nương tựa cái cảnh mình đang sống, nương tựa cái cha mẹ bạn bè anh em, mình đã nương tựa từ lúc ở bụng má đi ra rồi. Bây giờ nhất đán bất chợt buông hết, thế chứ không phải là cái chuyện dễ. Mà buông để đi về đâu mình chưa trông thấy, trước mắt mờ mịt, cho nên đó là một cái mối sợ lớn. Thế thì đấy là cái điểm thứ nhất, mình phải tập luyện để tỉnh ra, coi thường. Lúc bây giờ mình có thể bình tĩnh, nghĩa là không quản ngại mất còn đó, thì mới không sợ hãi, mới an định được tinh thần đó. Thế là đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mình phải tập thiết tha với cõi cực lạc, để lúc này mình có cái nơi nương tựa, biết là mình sẽ về cái cõi ấy, có cái chỗ mình hướng về. Chứ nếu lúc này mà bơ vơ man mát thì không được, lúc này phải có cái chỗ hướng về. Thế cho nên lúc bình thường mình phải tập đọc những các sách về tịnh độ, để huân tập cái tâm nó có một cái chỗ mong, cái hướng phương nó đi tới, và nó tin chắc cái chỗ ấy. Dù lúc bây giờ thân đau khổ thế, cảnh sợ hãi hay là còn những các cái chuyện ma quỷ họ hiện lên họ phá rối nữa, những cái tội báo của mình từ bao kiếp nó hiện lên lúc bây giờ nữa, thì mình phải có một cái lòng tin, tin quyết định. Cho nên đến lúc bây giờ hàng ngày ấy, thì chúng ta phải đọc sách về tịnh độ để có lòng tin, và phải niệm Phật thì dĩ nhiên để nó thành một cái thói quen, một cái nghiệp niệm Phật. Cho đến cái lúc bây giờ khổ não, càng khổ càng niệm Phật, càng nhớ tới Phật, thế thì mới tin chắc được, mới có thể vãng sanh được. Cái mong manh trong một niệm thôi, làm thế nào nó là niệm Phật. Cho nên phải có cái sự tập luyện từ hàng ngày. Nói nhận các vị mà cái thiện căn phúc đức nó đã thành tựu, cho nên lúc lâm chung thì Phật Đồ Tát, nghĩa là cái nghiệp của mình nó hiện lên, thì cái nghiệp thiện căn, cái nghiệp phước đức, cái nghiệp thanh tịnh, cái nghiệp tịnh độ của mình lúc bây giờ nó hiện lên. Đây là nói những vị cái công phu đã thuần thục.
Số là người niệm Phật mà được chánh niệm thì thiên đời đã tàn tạ,
là cái tu các ngài đã thành rồi. Cho nên lúc lâm chung cái cảnh của các ngài, đây là cái nghiệp tịnh độ của các ngài nó hiện lên. Thế thì những vị này chỉ trong một niệm là về tới cực lạc. Xin tiếp.
Hỏi, hai cõi cách nhau có 10 muôn ức thế giới, làm sao chỉ có trong một niệm liền sanh sang được?
Làm sao ngồi đây mà cõi ấy cách đây những 10 vạn ức cõi, 10 vạn ức thế giới à, làm sao trong một niệm mà con sang được bên ấy? À, chúng ta chịu cái báo thân, nó có bằng cơm, bằng gạo, bằng da, bằng thịt này thì nó chướng ngại. Cho nên đi đâu phải có xe, phải đi từng bước đã. Bởi vì nó là cái vật chướng ngại, cho nên cái chuyện đi nó xa lắm. Còn cái tinh thần của chúng ta đó, thì nó, cái bản thể của nó ấy, như chúng ta học ở trong sách đã nói là cái chân tâm của chúng mình nó ở đâu? Nó ở khắp cả pháp giới, nghĩa là nó đã ở bên cực lạc rồi. Bây giờ chỉ còn có cái nghiệp báo nó ngăn che thôi. Thì bây giờ cái nghiệp ở cõi ta bà thì thấy mình là ở cõi ta bà, nhưng mà mai đây nếu là cái nghiệp ở tịnh độ thì sẽ thấy mình ở đâu?
À,
thì cái nghiệp ta bà nó hết, cho nên cái thân cõi ta bà nó tan, thì ở bên này là hết, thì cái thân tịnh độ nó hiện lên. Bởi vì mình chính cái chân tâm của mình ở khắp pháp giới, thế cho nên nó đã ở sẵn cõi bên cõi cực lạc rồi. Cái này chị em tin được chưa? Cả chúng mình học Lăng Nghiêm biết là cái tâm mình, bản thể của nó hiện tại vẫn ở khắp pháp giới, cho nên đến giờ phút cuối cùng buông được cái chướng ngại là cái da thịt xương này, đó, buông được cái chướng ngại này đi, thì lúc bây giờ ấy, mình nghĩ tới đâu là mình đã ở cõi đó. Chỉ cần một niệm, không cần hơn. Nghĩ tới ở cực lạc thì thấy mình ở cực lạc. Nghĩ tới mình ở bên tàu, thấy mình ở bên tàu. Nghĩ tới mình ở bên cao minh, thấy mình ở sự cao minh. Là bởi vì thật sự cái chân tâm bản tánh của mình nó đã có mặt ở khắp rồi. Đấy. Cho nên các vị tu ở trong cũng kinh trong Lăng Già nói về cái ý sanh thân. Đấy. Bây giờ chúng mình nó chướng ngại là vì cái thân cơm gạo da thịt của mình nó chướng ngại, nó nặng nề, nó không đi được. Chứ còn đến lúc mà buông được cái thân này ra rồi, đấy, sống bằng cái nguyên cái tâm thôi, thì lúc bây giờ cái tâm bản thể của nó đã ở khắp. Mình nghĩ tới đâu là mình tới, là mình đã ở đấy rồi. Cái chuyện mà đây là những các vị đã thiện căn phúc đức đã đầy đủ, cho nên hiện cái nghiệp tịnh độ nó hiện lên, cho nên các ngài tức khắc vãng sanh. Đó là đấy là nói chuyện những các vị thiện căn phúc đức. Mà ngay đến như những người tầm thường, khi cái thân này tan rã đi rồi thì cái tinh thần gọi là thân trung ấm. Cái thân trung ấm nó cũng có cái khả năng ấy, nghĩa là nó nghĩ tới ngoài Bắc đó, thì nó là nó có mặt ở ngoài Bắc liền. Nó nghĩ sang bên Pháp là nó có mặt ở bên Pháp liền, chứ không phải là chỉ có những vị có phúc đức thiện căn mới được, mà tất cả thân trung ấm nào cũng thế. Ví dụ nó chết ở trong Nam đấy, cái tai nạn xe cộ, cái người bị chết ở miền Nam, nhưng mà ngay lúc ấy nó nghĩ tới cha mẹ ở ngoài Bắc, hay là bố mẹ ở ngoài Bắc thương nhớ gọi con ơi, thế là nó về liền, nó có mặt ở ngoài Bắc liền. Cái thân trung ấm lanh như vậy bởi vì không có cái da thịt xương làm chướng ngại, cần phải hộ niệm, bởi vì người ta lanh, người ta nhận được. Cho nên lúc lâm chung niệm Phật, mình nhớ đến người ta là người ta tới ngay. Đấy, nếu người ta nhớ đến Cực Lạc là người ta về Cực Lạc. Thế cho nên các tổ mới khuyên mình, nếu mình lúc lâm chung mà nhớ được đến cõi Cực Lạc là về Cực Lạc. Đây là lời Phật tổ, coi như là các tổ bảo đảm cái việc này. Mà không phải chỉ có một tổ nói như thế, mà các tổ, các thứ sách đều nói như nhau. Chỉ sợ rằng lúc bây giờ mình không nhớ được đến Phật, không nhớ được đến Cực Lạc. Cứ xét bây giờ, nhìn lại cái tâm của mình hiện tại đi. Thì mà bây giờ là bình an mọi việc, mà mình có nhớ hay không? Huống chi đến lúc bây giờ thầy nhắc lại, cái thân này nó là cái báo chướng nặng nhất. Lúc bây giờ nó cái đau đớn của nó là cái báo chướng nặng nhất. Rồi lại cái cố chấp về tình ái cha mẹ anh em, lúc bây giờ cứ gọi nhau ơi ới, gọi mà không làm gì được. Thế cho nên các tổ mới khuyên là phải dặn trước trong gia đình, những cái giờ lâm chung đừng khóc than, mà nên niệm Phật để hộ niệm cho cái tâm đó. Bởi vì cái người ấy, cái thân nằm đấy, nhưng cái tinh thần của người ta đã thoát ra cái xác ấy rồi. Và các sách cho đến bây giờ, người Pháp, người Mỹ, người ta nghiên cứu về các cái tâm linh, thì người ta đều có những cái bằng chứng đó. Mà không phải một bằng chứng, mà trăm ngàn bằng chứng rằng cái người lúc lâm chung, cái tinh thần ta thoát cái xác, người ta có nghe, người ta có biết, ta thấy hết cả mọi việc. Cha mẹ gọi mà người ta đứng ngay bên cạnh, mà mình không thấy, mình cứ gọi rồi mình cứ khóc, thế thành ra người ta cũng có một cái khổ về bối rối nữa.